Đạo tâm trùng ma, chương 1039, thiên phú dị bẩm, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong mang theo một đám người mặc lãnh tuyết các nàng đi dạo phố, tự nhiên đưa tới rất nhiều ánh mắt, chẳng qua đối với bọn họ mà nói cũng không có gì ảnh hưởng. Đương nhiên, có dạy dỗ ở cửa thành, Tần Thiếu Phong cũng đã sớm thi triển ra thất tình lục dục đại pháp, ảnh hưởng người vây xem chung quanh, làm cho những người này không đến quấy rầy bọn họ. Chẳng qua ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong chỉ điểm Mặc Lãnh Tuyết các nàng chọn lựa nội y của nữ tử, bên ngoài cửa hàng bỗng nhiên xôn xao, Tần Thiếu Phong liền đứng ở trên đường cái, xoay người vừa thấy, liền thấy một cái bóng người thật lớn giống như tháp khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bóng người này ước chừng cao hơn 2 thước, thân hình cường tráng vô cùng, mặc áo giáp đỏ thẫm, bên hông đeo một thanh trường đao, thoạt nhìn rất uy vũ. Mà bóng người thật lớn này, bộ dạng ngược lại có chút nói không rõ, bởi vì một khuôn mặt kia vậy mà rất trung tính, có thể nói là nam tử, nhưng mà lại cũng có điểm giống nữ tử, nhất là một đôi đỉnh núi lớn sóng mãnh liệt kia trước ngực càng làm người ta cảm thấy đây là một nữ tử. Đương nhiên, trên thực tế đây cũng thật là một nữ tử, chỉ thấy nữ tử thân hình vô cùng cường tráng này ở thời điểm Tần Thiếu Phong đánh giá nàng, cũng đang đánh giá Tần Thiếu Phong, cuối cùng còn hài lòng gật gật đầu. Bộ dạng cũng không đẹp trai lắm, so với mặt hàng trước kia kém hơn, chẳng qua nhiều nữ nhân như vậy đều coi trọng ngươi, nghĩ hàn tiểu tử ngươi khẳng định có bản lãnh đặc thù, đi, đi với lão nương, chỉ cần ngươi hầu hạ lão nương vui vẻ, lão nương có chỗ tốt cho ngươi. Nữ tử uy mãnh cao lớn hướng về Tần Thiếu Phong nói. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong nữ tử uy mãnh cao lớn này nói, nhất thời phẫn nộ, nữ nhân khỏe mạnh bộ dạng giống như gấu chó này còn nói mình không đẹp trai ra sao. Hơn nữa còn nói Tần Thiếu Phong khẳng định có bản lãnh đặc thù gì mới có thể làm nhiều nữ nhân như vậy lựa chọn hắn, còn muốn bảo Tần Thiếu Phong đi hầu hạ nàng. Vậy đem Tần Thiếu Phong làm cái gì? Một bụng lửa giận hóa thành giống giận ngập trời, Tần Thiếu Phong nhìn nữ tử uy mãnh cao lớn này chỉ nói một chữ. Lan, chẳng qua chữ này là giống ra tiếng gầm thật lớn vậy mà đem nữ tử uy mãnh cao lớn kia cũng chấn cho lui về phía sau 2 bước, mà người vây xem chung quanh càng không ngừng lui về phía sau, có thể thấy được cái gầm lên giận dữ này của Tần Thiếu Phong uy lực cường hãn cỡ nào. Động tĩnh bên ngoài tự nhiên khiến cho Mặc Lãnh Tuyết các nàng nữ tử ở bên trong chọn lựa đồ lót chú ý từng người đi ra, chẳng qua thấy đỉnh núi lớn trước ngực nữ tử cao lớn đối diện kia, Vũ Phi Nhi hì hì cười đến bên cạnh Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, đây chính là loại hình huynh thích, nhanh nhận lấy. Nghe xong Vũ Phi Nhi nói, Tần Thiếu Phong nhất thời nổi gân đầy trán, hắn thừa nhận mình thích sóng mãnh liệt nhưng mà cũng phải tuyệt thế mỹ nữ mới được, một nữ nhân bộ dạng có thể so với gấu chó lớn này, Tần Thiếu Phong thật đúng là không có phúc tiêu thụ, bóp một tiếng đánh vào trên mông Vũ Phi Nhi đến trêu chọc hắn, xem như trừng phạt đối với Vũ Phi Nhi, chọc Vũ Phi Nhi cả mặt đỏ bừng lui về. Mà lúc này, nữ tử uy mãnh cao lớn kia rốt cục phản ứng lại, nhất thời liền cả mặt lửa giận, bước về phía trước đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, đầy mặt sát khí nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, ngươi biết lão nương là ai hay không? Lão, góc truyện audio.com, nương là con gái của binh bộ thượng thư, lão nương coi trọng ngươi, là phúc của ngươi, ngươi vậy mà từ chối. Tin hay không lão nương một đao bổ chết ngươi? Bình bộ thượng thư thiên hậu Hoàng Triều tên là Hoàng Anh, mà cô con gái này của nàng tên là Hoàng Mỹ Lệ, ở thiên hậu Hoàng Triều, con cái đều theo họ mẹ. Mà Hoàng Mỹ Lệ này là hoàn toàn kế thừa gen của Hoàng Anh binh bộ thượng thư, bộ dáng kia quả thực chính là cùng binh bộ thượng thư Hoàng Anh giống nhau như đúc, hơn nữa tính cách cũng cực kỳ tương tự, nhất là ở phương diện đối đãi nam tử càng không có khác biệt, không có chút lệch lạc, đều đem nam nhân làm đồ chơi. Bình bộ thượng thư Hoàng Anh, cường giả sơ thánh lục trọng thiên, nắm giữ binh quyền thiên hậu Hoàng Triều, có thể nói là đại nhân vật quyền thế ngập trời, cho nên chỉ cần nam nhân Hoàng Anh này muốn có được như vậy hầu như không thể không có được, mà bộ dạng Hoàng Anh này thật sự rất làm người ta e sợ, cho nên không có nam nhân nào muốn theo Hoàng Anh, vì thế Hoàng Anh gặp được nam nhân thích trực tiếp liền cướp về. Hơn nữa binh bộ thượng thư Hoàng Anh này ở phương diện còn đặc biệt lợi hại, nam nhân mỗi lần đoạt về không mấy ngày sẽ bị nàng đùa bỡn đến chết, cho nên binh bộ thượng thư Hoàng Anh này ở tiên hậu Hoàng Triều quả thực chính là nhân vật giống như ma vương, mà con gái nàng Hoàng Mỹ Lệ thì là một tiểu ma vương không hơn không kém, đem toàn bộ phương diện của Hoàng Anh đều học rất giống, nhất là chuyện cưỡng đoạt nam nhân này càng so với Hoàng Anh còn trội hơn. Hoàng Mỹ Lệ ỷ vào lão nương nàng là binh bộ thượng thư, không ai dám trêu nàng, cho nên mỗi ngày đều sẽ ở trên đường cái đi dạo khắp, chỉ cần gặp được nam tử anh tuấn đẹp trai, liền lập tức cướp về nhà đi dâm loạn, cho đến đem nam nhân kia ép sạch sẽ mới thôi, cho nên toàn bộ tiên hậu thành đều vô cùng sợ hãi đối với Hoàng Anh, chỉ cần Hoàng Anh xuất hiện, nam tử tiên hậu thành sẽ lập tức trốn đi. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không biết việc này, cho nên liền đụng vào họng súng, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Hoàng Mỹ Lệ nói, lại cười cười, sau đó nói với Hoàng Mỹ Lệ. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai, chẳng qua ta biết, nếu ta là bộ dáng này của ngươi, là tuyệt đối không dám ra ngoài mất mặt xấu hổ. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hoàng Mỹ Lệ nhất thời tức giận đến nổ phổi, tạch một tiếng liền đem trường đao bên hông rút ra, hét lớn nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì không nên trách lão nương, người đắc tội Hoàng Mỹ Lệ ta kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Sau khi hét lớn một tiếng, Hoàng Mỹ Lệ liền một đao bổ hướng về Tần Thiếu Phong, Hoàng Mỹ Lệ này tuy bộ dạng không ra làm sao, chẳng qua thực lực cũng không tồi, cũng sơ thánh tam trọng thiên, chẳng qua thực lực như vậy ở trước mặt Tần Thiếu Phong tự nhiên là không đủ xem, Tần Thiếu Phong duỗi tay, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải kẹp chính là đem đại đao lóe ra hàn quang kia kẹp lấy. Tiếp theo vặn một cái, đại đao kia liền lên tiếng trả lời mà gãy, sau đó Tần Thiếu Phong mang theo nửa thanh trường đao kia vung, nửa thanh trường đao kia chính là phốc một tiếng cắm ở trên cánh tay Hoàng Mỹ Lệ, mang theo Hoàng Mỹ Lệ bay ngược về phía sau, mặc kệ Hoàng Mỹ Lệ này quá bá đạo cùng kiêu ngạo, chẳng qua dù sao cũng là nữ nhân, Tần Thiếu Phong cũng không hạ sát thủ, chỉ khiển trách nho nhỏ một phen. Mà Hoàng Mỹ Lệ đã là sơ thánh tam trọng, cốc truyện audio.com. Tiên, nói như thế nào cũng là tiên thiên thánh thể, bị thương ngoài ra một chút như vậy tự nhiên không tính là cái gì, cho nên Tần Thiếu Phong cũng không đi để ý tới Hoàng Mỹ Lệ này nữa, khoan thai dẫn Mặc Lãnh Tuyết các nàng tiếp tục hướng về phía trước đi dạo phố, điều này làm cho tất cả người chung quanh thấy một màn như vậy đều mở to hai mắt không thể tưởng tượng nhìn đoàn người Tần Thiếu Phong bọn hắn. Hoàng Mỹ Lệ là loại người nào, đó là tiểu ma vương của tiên hậu thành, Tần Thiếu Phong vậy mà làm bị thương Hoàng Mỹ Lệ, sau đó còn không nhanh chân chạy, mà là tiếp tục ở lại tiên hậu thành này, đây không phải muốn chết sao? Cái này nếu để cho binh bộ thượng thư Hoàng Anh biết chuyện này còn không giận dữ, đem Tần Thiếu Phong bọn họ đều xé nát. Chẳng qua người vây xem không phải không có kiến thức, Tần Thiếu Phong lúc trước là liền đạo lực cũng chưa dùng, chỉ dựa vào lực lượng thân thể của mình liền đem Hoàng Mỹ Lệ kia đánh bại, có thể thấy được thực lực của bản thân tuyệt đối không phải tầm thường, có lẽ thật có chỗ dựa gì đó, cho nên căn bản không sợ Hoàng Mỹ Lệ kia trả thù, cho nên điều này làm cho người vây xem đều ở đi theo phía sau chờ xem kịch vui. Hoàng Mỹ Lệ bị một đòn của Tần Thiếu Phong bẻ gãy trường đao, lập tức còn dùng nửa thanh trường đao đem cánh tay phải của mình đâm bị thương, hơn nữa còn ở trước công chúng, điều này làm cho lửa giận trong lòng Hoàng Mỹ Lệ tự nhiên là hừng hực thiêu đốt, nàng thấy bóng người Tần Thiếu Phong chậm rãi rời đi, chợt lóe thân liền về tới trên vật cưỡi của nàng, hướng về nhà nàng chạy vội đi, tự nhiên là đi mời cứu binh. Không nên nhìn Hoàng Mỹ Lệ kiêu ngạo ương ngạnh, chẳng qua Hoàng Mỹ Lệ này cũng biết nặng nhẹ cho nên tự nhiên biết mình không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, cho nên cũng không cứng đối cứng với Tần Thiếu Phong nữa, trực tiếp trở về hướng mẫu thân của nàng khóc kể, mà lấy tính tình binh bộ thượng thư Hoàng Anh tự nhiên là sẽ báo thù cho Hoàng Mỹ Lệ. Tuy rằng bị Hoàng Mỹ Lệ quấy rầy một chút, chẳng qua hứng thú đi dạo phố của Tần Thiếu Phong cùng Mặc Lãnh Tuyết các nàng vẫn không giảm bớt, đồ dùng của nữ tử trong tiên hậu thành này thật quá nhiều, Mặc Lãnh Tuyết các nàng nhìn cũng có chút hoa cả mắt, đương nhiên, đi dạo phố như vậy cũng là làm cho Mặc Lãnh Tuyết bọn họ vô cùng vui vẻ, dù sao như vậy cơ hội cũng không nhiều lắm. Chẳng qua ngay tại thời điểm bọn họ đi tới một gian cửa hàng trang sức, tiếng vó ngựa oành đùng đùng vang lên lần nữa, lập tức Tần Thiếu Phong bọn họ liền thấy Hoàng Mỹ Lệ đã đi mà quay lại, mà ở bên người Hoàng Mỹ Lệ có một nữ tử thân hình so với Hoàng Mỹ Lệ còn cường tráng hơn, bộ dáng so với Hoàng Mỹ Lệ còn càng hung mãnh hơn, không cần phải nói đây tự nhiên là binh bộ thượng thư Hoàng Anh. Binh bộ thượng thư Hoàng Anh vừa mới từ trên triều đình về, liền thấy bảo bối nữ nhi của mình khóc sướt mướt trở về, nhất thời liền giận dữ, sau khi hỏi rõ tình huống, lập tức mang theo nhân mã xông ra, ở dưới Hoàng Mỹ Lệ chỉ dẫn, Hoàng Anh rất nhanh liền nhìn thấy Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà mang theo nhiều nữ nhân như vậy tự nhiên cũng làm cho Hoàng Anh có chút ngạc nhiên. Đem chiến thú đứng ở phía trước đoàn người Tần Thiếu Phong bọn họ, binh bộ thượng thư từ trên xuống dưới nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức gật gật đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Thấy ngươi tiểu tử cũng không đẹp trai ra sao, chẳng qua đã nhiều nữ nhân như góc truyện audio.com, vậy lựa chọn xem ra ngươi khẳng định thiên phú dị bẩm, đi trở về với lão nương, hầu hạ tốt hai mẹ con lão nương có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, bằng không cũng không nên trách lão nương độc ác. Thiên phú dị bẩm, Tần Thiếu Phong nhìn giữa hai chân mình, thứ đó trải qua chính hắn nhiều năm dốc lòng bồi dưỡng như vậy, quả thật có thể xưng là thiên phú dị bẩm, chẳng qua à đàn bà này nói cái gì. Bảo Tần Thiếu Phong hầu hạ hai mẹ con các nàng, cái này nhất thời khiến cho trong lòng Tần Thiếu Phong dâng lên lửa giận hừng hực. Cách chương.